Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân ngày tổ chức khóa lễ tưởng niệm Đức Phật A Di Đà tại chùa Phước Long, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài kiệm phước, tu phước và hưởng phước. Hưởng phước là nhu cầu của tất cả chúng ta. Sinh ra làm con người là có phước báo lớn so với các loài động vật khác. Tuy nhiên cũng có một số người không thấy được giá trị phước báo làm con người, vì quá nghèo khó, gặp nhiều gian truân, trở ngại, thử thách, thậm chí là bệnh tật và nhiều bất hạnh. Thói quen đánh đồng một nỗi đau hay là sự bất hạnh với sụp đổ hạnh phúc thường dẫn đến tình trạng cường điệu hóa về tâm lý. Chịu khó so sánh đối chiếu với những người khác, thậm chí là tiền rừng biển bạc, phương tiện vật chất đủ đầy, hầu như là không có ai có thể đạt được hạnh phúc một cách trọn vẹn đó. Được vật chất thì lại khiếm khuyết về tinh thần. Người đó đầy đủ về tinh thần thì lại không gặp thuận lợi về công ăn việc làm. Người thì có vật chất, có tinh thần, có công việc làm nhưng mà bệnh tật triền miên. Có người đó thì có đủ hết nhưng mà tai nạn diễn ra rồi trở thành là người bán thân bất toại. Việc so sánh như thế sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Việc hài lòng này khác hoàn toàn với an phận thủ thường. An phận là sự chấp nhận số phận một cách tiêu cực. Thủ thường là thái độ không muốn làm mới, không có nhu cầu chuyển nghiệp. Ta có khuynh hướng giao phó vận mệnh của mình cho hoàn cảnh định đoạt. Tất cả các lối suy nghĩ và phương cách sống vừa nêu đó sẽ làm cho cuộc sống trở nên buồn tủi hơn, bi quan hơn. Là một người Phật tử đó thì mình phải thấy rõ là có phước báo và phải hạnh phúc bằng cách hài lòng và đầu tư thêm các chánh nhân để phước báo ngày càng được tăng trưởng. Trước nhất chúng tôi xin đề cập đến vấn đề kiệm phước. Nhu cầu kiệm phước được đặt ra với tất cả mọi người. Người nghèo kiệm phước đã đành mà người giàu cũng phải kiệm phước nữa. Thành phần nào trong xã hội cũng cần phải kiệm phước hết. Kiệm phước khác hoàn toàn với tiết kiệm hay là bủn xỉn. Tiết kiệm là vì ta có nhu cầu để dành cho việc chi tiêu trong tương lai, hoặc có nhiều người có khả năng việc chi tiêu đó là cần thiết nhưng mà cũng không hề muốn bỏ ra bất cứ cái gì hết. Nói một cách khác, tiết kiệm thiếu phương pháp sẽ làm cho người tiết kiệm trở thành kẻ bủn xỉn, keo kiệt. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật đề cập đến hình ảnh kẻ bủn xỉn khi phải chia sẻ các sở hữu vật chất và phước báo của mình có cho người thân thương. Lòng cảm thấy đau xót như thể là một con dao thật bén đang cắt vào từng làn da thớt thịt của bản thân. Một động tác chia sẻ đó làm cho người chia sẻ có cảm giác là bị rỉ máu, đau nhói, lẫn tiếc vô cùng. Bởi vì họ đã thấy sai lầm rằng số tài sản là của họ một cách vĩnh hằng. Hoặc việc đông đo tính điếm rằng công sức của tôi bỏ ra thì tôi phải được trọn vẹn hưởng những gì tôi đã làm. Còn ai không có trực tiếp nỗ lực để tạo ra phước báo đó, thì tôi không mắc mớ gì và phải có trách nhiệm gì để mà giúp đỡ, chia sẻ với họ. Lối suy nghĩ vừa nêu thì hợp lý, có tính logic, và về phương diện tình người và phước báo cho bản thân đó, đôi lúc sẽ trở thành là một sự tổn thất. Như vậy kiệm phước khác hoàn toàn với thái độ bủn xỉn, keo kiệt, và nó cũng vượt lên trên những cái thói quen tiết kiệm. Vì tiết kiệm là một cách dành dụm, nhưng mà có nhiều chuyện đáng phải chi thì ta phải chi. Việc chi tiêu vào những mục đích chân chính sẽ giúp cho đời sống trở nên đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn. Tiết kiệm cũng phải có nghệ thuật. Không có nghệ thuật á thì đồng nghĩa là keo kiệt. Ví dụ như vợ và chồng gộp 2 tháng lương, xin lỗi, gộp tháng lương lại là có được 6 triệu đồng. Chi tiêu hàng tháng khoảng 2 triệu. 4 triệu còn lại là để vào trong ngân hàng. Dành dụm nó thông qua một tài khoản. Nhưng vì bỏ tiền vào trong ngân hàng á, đôi lúc nó cũng không tạo ra được thêm một cái khoản lễ gì có ý nghĩa lớn, là bởi vì đồng tiền Việt Nam bao giờ nó cũng mất giá, quy đổi theo tiền đô hoặc là tiền vàng đó, từ thời điểm chúng ta gửi cho đến 1-2 năm sau chúng ta rút á, mua lại cái tiền vàng hay là tiền đô hầu như là không có lệ. Và tâm lý của người gửi đó thì có cảm giác rằng là mình được cơ hội để làm lớn cái số tiền đã có. Đó là một cách tiết kiệm. Trong khi người thân, chẳng hạn như là cha mẹ đang bị bệnh, số 2/3 còn lại, tức là 4 triệu đồng của mỗi tháng đó, có thể được chia sẻ một cách có ý nghĩa và giá trị để lo thuốc thang cho cha mẹ mình. Nhưng người tiết kiệm trong tình huống này là không muốn, vì sợ rằng đó, vì sao đó nếu mà bị trở ngại về kinh tế tài chính thì tiền đâu mà phòng hậu họa. Cho nên tiết kiệm đó là nó thiếu đi cái tình người, nhất là tình thân thương thiêng liêng nhất là cha và mẹ. Trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta cần phải dành tối thiểu là 1/4 doanh thu lo hiếu kính với cha mẹ và ông bà. 1/4 chi dùng cá nhân, 1/4 bỏ vào tài khoản, và 1/4 là phước báo. Như vậy cái phần tiền lãi đó ta chia là 4 phần. 1/4 làm từ thiện cũng là một cách là phước báo. 1/4 lo hiếu thảo cũng là một cách phước báo. Tối thiểu là ta có 50% tiền lãi để làm việc nhân đức. Và cái đó được hiểu trong Phật giáo là biết kiệm phước và tu phúc. Ngoài những cái mục đích sử dụng chân chính và có ý nghĩa cho người thân thương, cho hạnh phúc của gia đình, người kiệm phúc cũng cần phải biết tính toán và tiết kiệm các chi dùng để ta khỏi phải tốn những phước báo không cần thiết. Chẳng hạn như Việt Nam là nước thiếu về điện, mỗi năm như vậy đó, vào 3 tháng mùa hạ, nước ở các con đập và các thủy điện nó bị cạn đi. Cho nên nhà nước khuyến khích là chúng ta tiết kiệm trong việc tiêu dùng điện. Việc tiết kiệm nó không khó, nhưng mà người có thói quen xài sang trọng và tiêu hao đó thì không nghĩ như thế. Thì họ nghĩ rằng là tôi có tiền, tôi được quyền sống thoải mái, và việc sống thoải mái như thế được hiểu là hạnh phúc. Cho nên mấy tiếng đồng hồ mà không có mặt tại nhà, họ cũng không tắt đèn, không tắt máy lạnh, không tắt quạt, ra khỏi nhà cứ khóa cửa lại, mấy tiếng sau quay trở về thì đồng hồ điện nó cứ hoạt động, thì làm cho họ có cảm giác là về nhà là cảm thấy thoải mái liền à. Tại vì mình tắt mấy tiếng về khởi động lại thì phải mất đến 5-10 phút thì cái điều hòa mới có thể làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Cho nên tiền của họ dư thừa đủ để chi và trả cho các cái tiêu dùng ở trong nhà, cái đó ít nhiều gì cũng dẫn đến tình trạng là bị tổn phúc. Hoặc có người là thích thời trang, ăn mặc sang trọng, bây giờ đã có đủ các y phục à, nhưng mà đi ra siêu thị nghe khuyến mãi là cứ mua thôi, mua không biết là về có điều kiện để sử dụng không, cứ thỏa mãn cái việc mua và xem đó là một nhu cầu hạnh phúc, thì về nhà thậm chí cũng không có xài gì hết. Mà các siêu thị thì luôn luôn nó có những khuyến mãi, ví dụ như mua một cái chai nước bình thường có thể là 3,000, thì ta khuyến mãi mình là mua 10 chai nước chỉ có 15,000, thì mình thấy như vậy thì tốt quá, thì mua 10 chai về, nhưng mà nhu cầu uống thực tế thì không có, ở nhà cũng có máy lọc rồi, thì vì thấy rẻ cho nên chúng ta mua, thì vì như thế nó đều ảnh hưởng ít nhiều đến tổn phước mà mình không để ý. Hoặc là khi ăn cơm, sức ăn á thì khoảng 2 chén rưỡi, cái nhu cầu tiêu thụ của con mắt bao giờ cũng cao hơn bao tử trong thực tế, cho nên mắt á thì muốn nhiều, mà bao tử thì có sức chứa giới hạn của nó. Thay vì ta bế từng chén một ăn hết lấy tiếp, người lấy một cái tô thật là to, bỏ thật là nhiều, vì sợ bỏ ít á, lỡ cái món đó ngon á, người khác lấy là không có cơ hội ăn tiếp, cho nên cứ múc nhiều, kết quả là ăn dư thừa. Và việc dư thừa như thế nó làm chúng ta tổn cái phúc về những tài sản chúng ta có, trong khi ngay từ đầu nếu mà mình biết cái nào có cần ăn á, thì chúng ta lấy ăn, cái nào không cần chúng ta dành cho người khác, thì vì cái phước đó là cái phước nhường nhịn. Kể từ khi văn hóa ăn uống có thêm loại buffet, tức là ăn các món lựa chọn á, việc tổn phúc trong việc tiêu thụ ăn uống nó giảm đi. Ở những nước nghèo á, người đi ăn buffet thỉnh thoảng không có thói quen là mua một cái vé vào bên trong ăn thỏa chí tan bồng. Ví dụ vé buffet chay vào tháng 7 tại nhà hàng Văn Cảnh ở Sài Gòn là 90,000 cho người lớn, 65,000 cho thiếu nhi. Vì mình bỏ 90,000 vô mình ăn ít quá thì thấy nó uổng đi. Cho nên sức ăn trung bình á là 3 chén. Vì bỏ tiền mua buffet cho nên ta ăn 6 chén. Muốn ăn 6 chén thì ăn sao? Ăn chậm, ngồi nói chuyện tâm sự để cho nó xuống cơm rồi đi lấy ăn tiếp. Về không khéo bị trúng thực. Số lượng thực phẩm được tiêu thụ gấp đôi với cái nhu cầu thực tế cũng không mang lại thêm một cái lượng calorie cần thiết nào. Thì mỗi ngày cơ thể chúng ta chỉ có nhu cầu tiêu thụ một cái lượng nhất định tùy theo thể trạng và sức khỏe của từng người. Đưa vào trong cơ thể nhiều quá đó thì nó sẽ thải ra đường mồ hôi, đường tiểu, rồi đường phân, và một số tình huống khác nữa có thể dẫn đến những tình trạng bệnh tật cũng không chừng. Cho nên ta phải tập thói quen là ăn ở cái mức độ cần ăn, sử dụng và tiêu xài ở mức độ cần thiết, chứ đừng nên vượt quá mức. Phải tập thành thói quen, mặc dù tiền mình đã bỏ ra cho dịch vụ đó, bây giờ mình không xài thì mình cũng không hưởng được cái gì. Hiểu như thế là chưa biết về nhân quả. Bây giờ mình thuê một cái phòng trong khách sạn khi đi xa, thì khách sạn người ta đã bao hết rồi, tiền điện nước rồi xà bông vật dụng ở trong phòng, khi mình đi ra ngoài cứ tắt điện tắt nước. Nhiều người không nghĩ thế, bây giờ mình bỏ ra mấy chục đô cho khách sạn này, cho đi không xài, cứ mở nước thoải mái, điện mở thoải mái, tivi cứ bật lên. Đối với những cái khách sạn loại thường á, thì nó không có hệ thống tự động, đóng cửa lại là tự động nó tắt, rút cái thẻ điện từ ra thì tự động nó tắt, phải tắt bằng tay. Thì trong tình huống đó người kiệu phước phải tự làm và phải thấy rất rõ, giống như mình mua cái dịch vụ này là 50 đô, trên thực tế ta sẽ sử dụng chỉ có khoảng chừng 20 đô cho cái tiền phòng ngày hôm đó thôi. Thì cái việc như thế tưởng chừng như không có phúc, nhưng lại là một phương tiện kiệm phước, giúp cho chúng ta bò cái phước từ những cái nhỏ nhỏ. Chị em phụ nữ sang trọng thì có thói quen là trang sức phẩm rồi y phục. Có nhiều quý bà đó, trong nhà có đến cả 200-300 bộ đồ. Mỗi một bộ đồ có thể trị giá là 50 triệu cho đến vài chục triệu. Vì sang trọng và nhiều vật dụng quá, cho nên có nhiều bộ đồ suốt cái cuộc đời mặc chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Mặc một lần mà phải trả cho cái số tiền 20-30 ngàn đô hay là 50-30 triệu như thế có đáng hay không? Người giàu sang sẽ trả lời là có, vì tôi xứng đáng như thế, tôi phải sử dụng hàng hiệu, hàng độc, không có trùng với bất cứ người nào hết. Nếu ta biết kiệm phước đấy, thì chỉ sử dụng cái số cần thiết thôi. Người tu thì Đức Phật khích lệ chỉ có 3 bộ, khi nào rách nát rồi đó mới mua bộ mới, hoặc là không còn vừa với cái chiều cao vóc dáng ta mới có nhu cầu để thay đổi. Và như vậy việc chi tiêu đối với người xuất gia rất là ít, ít ăn, ít hưởng thụ, ít ngủ. Và theo Đức Phật đó, ai giảm thiểu được 3 phương diện vừa nêu sẽ có cơ hội sống thọ hơn, ngoài những phước báo do kiệm phước gây tạo ra. Không phải ăn nhiều là sống thọ đâu, càng ăn nhiều, ngủ nhiều thì yếu thọ. Do đó tâm kiệm phước sẽ giúp cho chúng ta tạo ra phước báo trong bất kỳ một tình huống nào. Quý bà thường có thói quen đi chợ, chợ nào mua cái gì thì cũng còn ít nhiều như vài 300 đồng, vài 3 ngàn đồng. Để tiền bạc cắt ở trong túi có lúc cô không hài lòng. Có người thì mua kẹo, bánh về cho con cháu ăn, ăn mà không có vệ sinh răng kỹ, sau thời gian rụng hàng tiền đạo hết, bị sâu răng tốn tiền mà phước lại không có. Hoặc là đi chợ còn dư lại 4 ngàn, người ta mua nán thêm cái gì đó nữa cho nó hết tiền mới đi về, cho vì cái nhu cầu sử dụng nó là không có. Tất cả những đó nó làm cho phước của mình bị giảm, bào mòn dần dần. Tâm kiệm phước sẽ giúp cho chúng ta nghĩ tưởng ra một cái hành động gì đó có kết quả thiết thực và ý nghĩa. Thay vì mình mua kẹo bánh cho con cháu thì có thể mua một con heo nhỏ, các cái tiền bạc cắt lẻ như mỗi ngày sau khi đi chợ để bỏ vào trong ống heo đó. 3 tháng hoặc 6 tháng sau ta khui ống heo đó một lần, ta có thể có vài 100 ngàn đồng như chê. Và nếu quý vị muốn tham gia đóng góp cho chương trình trùng tu các chùa, chẳng hạn như chùa Phước Long cổ này, thì việc như thế không mấy khó khăn lắm. Tự bỏ ra 200-300 ngàn, một vài triệu để cúng cho một thời điểm được vận động thì khó. Nhưng mà tiết kiệm phước bằng cách là dành dụm một vài 100 đồng, một vài 1000 đồng thì không phải là quá khó khăn. Với đòi hỏi đến cái tâm suy nghĩ và tạo được cách thức cần thiết để chúng ta làm như là một thói quen thôi. Nếu 300-400 Phật tử tại chùa cũng cùng có thói quen như vừa nêu, sau này việc mà phát tâm hỗ trợ cho thầy chủ trì xây dựng xong một công trình nào đó là không khó lắm. Không cần phải giàu chúng ta mới đóng góp được. Và cứ vận động con em của mình ăn nên làm ra thì cũng phải có một ống heo công đức. Từ thiện thì có nhiều dạng: người già, trẻ em, thành phần cơ nhỡ, bệnh tật, rồi ấn tống băng đĩa, kinh sách, mở mang tri thức, tầm nhìn, hiểu biết để giúp cho người tiếp nhận được nó có cơ hội để hiểu được Phật, học được Pháp, tu nhân tích đức, an lạc và trở thành thánh thơi. Cho nên kiệm phước là một nhu cầu và cũng là một việc rất dễ thực hiện. Nỗ lực như thế đó thì ta sẽ có một đời sống phước báo, chứ không cần phải giàu mới có thể tạo phúc. Vấn đề hai là tu phúc để hưởng phúc. Phúc có hàng trăm nghìn thứ khác nhau, chúng tôi chia làm mà 6 nhóm chính, và mỗi nhóm nó có một cái giá trị nhằm mang lại hạnh phúc các giác quan và hạnh phúc nội tâm cho mỗi người. Một là nhan sắc. Đối với chị em phụ nữ, nhan sắc là một phước báo lớn. Dĩ nhiên nhan sắc cũng đính kèm theo ba đào sống dậy. Đối với người không biết sử dụng mặt mạnh của nó, hoặc là có khuynh hướng đắm chìm vào cái việc hưởng phước báo trên nét đẹp thể hình, đôi lúc tạo rất nhiều nghiệp, hoặc là có lỗi với những gia đình, với những người khác nói chung. Tại Trung Quốc và Việt Nam thì thành ngữ hồng nhan bạc phận mô tả về nét đẹp của nhiều chị phụ nữ, và cũng chính nét đẹp này làm cho họ điêu đứng ba chìm bảy nổi tám lên đên trong cuộc đời, chẳng hạn như là nàng kiều. Trong nền văn hóa phương Tây đó thì quan niệm rất là rõ ràng: sinh ra có nhan sắc là có cơ hội lấy chồng được một phần nữa. Bởi vì quý ông thường mê nhan sắc, cho nên chị em phụ nữ nào mà có được ngoại hình đẹp đó, hầu như là việc thăng quan tiến chức ở trong xã hội, rồi các cái giao dịch đều được thuận lợi hơn là những người nam giới có cùng năng lực, cùng phạm vi hoạt động như họ. Ở tại những nước nghèo thì nhan sắc là đóng một vai trò cũng khá quan trọng. Các tuyển dụng người ta đều ghi rõ những cái câu cần nữ tiếp viên cao ráo đẹp, ai đáp ứng được yêu cầu thì nộp đơn về. Và bây giờ vào trong các ngân hàng á, phần lớn các nhân viên á là người nữ. Các trung tâm giao dịch của các loại mua bán á, ta cũng tuyển người nữ nhiều hơn, vì tính cần cù cộng thêm cái nhan sắc như là một cái nét đẹp mà người nam không thể có được giống như họ. Phật giáo thì thừa nhận nhan sắc là một phước báo. Nếu ta dùng cái từ trung lập hơn, đó là phước tướng, thì cả nam lẫn nữ đều có những nét đẹp riêng của mình. Người nam thì cao ráo, lực lưỡng, bảnh trai, và do vậy cái cơ hội làm việc, thăng tiến xã hội cũng cao nếu người đó có những cái năng lực giống như là những người chuyên môn, chuyên gia trong các lĩnh vực nào. Do đó có được một phước tướng là một điều tốt. Vậy gieo nhân phước tướng bằng cái gì để chúng ta có được thể hình đẹp? Một yếu tố mà ta không thể phủ định đó là gen di truyền cấu tạo thành vóc dáng của con người. Sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều có tướng hảo thì dù là nam hay nữ, khi lớn lên chắc chắn là có một cái ngoại hình tương đối đẹp hơn những người bình thường. Nhưng cũng có những trường hợp cha mẹ không đẹp nhưng mà con em lại đẹp. Ví dụ như 30 năm trước, thế hệ 30-40 tuổi ngày hôm nay đó, là không có được cái phương tiện kinh tế thuận lợi, ăn uống thiếu thốn, phương tiện không được đầy đủ, nên ai cũng được đạt giống như ông này và cao hơn chút xíu. Mấy chục năm sau khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, con em của chúng ta được ăn uống đầy đủ hơn, vóc dáng của nó đó được cải thiện hơn cha mẹ một hai tấc là chuyện thường. Chúng tôi để ý rất nhiều gia đình là cha mẹ có chiều cao khoảng thước rưỡi, thước sáu, mà con của họ đó lại có chiều cao thước bảy. Dựa vào gen di truyền chúng ta sẽ không giải thích được chuyện này. Hoặc là thậm chí cả ông bà, cha mẹ, chú cô bác của hai họ trai và gái đều có chiều cao khiêm tốn, nhưng con cháu ngày nay có chiều cao cao hơn dòng họ của họ là một tấc. Điều đó thể hiện rõ hơn đối với thanh thiếu niên Việt Nam sanh ở tại hải ngoại, cha mẹ họ đi vượt biên, chiều cao đó là cố định. Nhưng khi sanh ra tại Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Anh, những nơi phương tiện đầy đủ, khí hậu mát mẻ, chất bổ nhiều, thì chiều cao của con em họ là thước 6 cho đến thước 7 lần. Vì đó để có được phước tướng á, thì cái nhu cầu tiêu thụ kiến thức dược phẩm trong tiêu thụ đóng một vai trò rất cần thiết. Ở cái tuổi vậy thì nếu cha mẹ hướng dẫn con em chơi thể thao, ăn uống đủ, sữa chất bổ đúng với cái liều lượng cho phép của bác sĩ, thì đảm bảo việc mà tăng vóc dáng là rất nhanh. Đến 16, 17 tuổi mà có bồi dưỡng cái gấp 10 lần như thế nó cũng không có giá trị nhiều, vì lúc đó xương nó đã cứng lại hết rồi, cái cơ hội để mà tăng trưởng chiều cao không còn nữa. Do đó để có được cái phước tướng, ta cần phải sử dụng các kiến thức khoa học mà vốn dĩ trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay là không quá khó khăn. Chỉ cần vô google.com đánh cái từ làm thế nào để tăng chiều cao cho con em là nó sẽ có hàng loạt những cái bài hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa, các nhà nghiên cứu về thực phẩm gợi ý cho chúng ta những vấn đề này. Và chúng ta có thể đến bác sĩ nhờ tư vấn trực tiếp hay theo dõi trên đài truyền hình những cái chương trình tương tự. Một số chị phụ nữ có thói quen là vào chùa cúng hoa, chẳng hạn như lẵng hoa như thế này, hoặc là lẵng hoa lớn hơn khi nãy, bên dưới chúng ta thấy mua tiền đắt nhiều loại hoa đẹp và cúng cho Phật và cầu nguyện rằng là kiếp sau con có được nhan sắc tốt. Cúng hoa để có được nhan sắc tốt á, là một cái quá trình nhân quả có liên hệ tính chất, nhưng không nhất thiết ta đạt được như những gì chúng ta đã ước nguyện. Nó chỉ được một phần thôi. Mà theo Đức Phật đó thì ta phải gieo trồng hoa tâm, đó là tâm an lạc, thảnh thơi, tâm rộng lượng, vô ngã vị tha, tâm dấn thân phụng sự, ta đẹp từ bên trong. Cộng với những cái phước báo ta gieo trồng á, việc hồi hướng có được nhan sắc đẹp trong tương lai mới có thể khả dĩ đạt được. Chứ nếu mà cúng hoa mà để có được cái nhan sắc đẹp á, thì có lẽ là không có công chúa nào là xấu cả. Nhiều công chúa đâu có đẹp đâu, tài sản tiền bạc họ đâu có thiếu, họ có thể cúng gọi là hàng trăm ngàn các lẵng hoa, mỗi ngày là hai ba lẵng, thậm chí là nhiều chục lẵng cho suốt cả cuộc đời, nhưng mà nhan sắc là không đẹp, cũng không đẹp thôi. Cho nên phải gieo trồng đúng, vừa có hoa đạo đức, hoa tâm, thì cộng với những cái phụng sự làm đẹp cho xã hội, cho cộng đồng, cho người khác, thì ta mới có thể có cái kết quả là được nhan sắc. Hai, sức khỏe và tuổi thọ. Theo Đức Phật, sức khỏe là gia tài lớn nhất mà con người có thể có. Sức khỏe quý giá hơn ngàn vàng. Còn sức khỏe ta còn sự sống, còn sức khỏe, ta có thể nỗ lực khắc phục và làm được những gì ta nỗ lực. Còn sức khỏe, những gì đã mất không có nghĩa là vĩnh viễn vậy ta chào với ta, ta có thể tái dựng lại trong tương lai. Nên sức khỏe mà mất thì dầu cho có thiện chí, tâm lòng, phương pháp, nỗ lực, mọi việc có vẻ như là xa vời. Quan điểm đó sẽ giúp cho chúng ta khi đối diện với những nỗi khổ, niềm đau của thiên tai như động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, hoặc những tai nạn do chính con người tạo ra trong giao thông, trong lao động, rồi trong đánh lộn, trong khủng bố, vân vân, thì người đó không cảm thấy là bị choáng váng đến độ là bị trầm cảm và muốn tuyệt vọng, thậm chí là muốn tự tử mà chết. Bởi vì ta biết rất rõ đó là tất cả những điều tổn thất hay là gia tài sự nghiệp chúng ta bị sút giảm đó, chỉ mang tính tạm thời thôi. Niềm tin vào nhân quả và phước báo, những nỗ lực có nghệ thuật, đúng phương pháp, đầu tư đúng theo cái quy luật cung cầu của nhân quả, khắc phục những cái yếu kém nếu có, thì trước sau gì chúng ta cũng có cơ hội phục hồi nền kinh tế gia đình lớn hơn trong một cộng đồng, một quốc gia hay là một liên minh các khối. Thì việc mà kích cầu sự tiêu thụ trong kinh tế sẽ làm cho nền kinh tế từ trạng thái bị tê liệt hoàn toàn dẫn đến tình trạng là sẽ đứng vững trở lại, tạo công việc làm và hạnh phúc cho con người nói chung. Do đó muốn cho những việc ấy diễn ra như là một sự thật, tốt nhất là ta phải giữ sức khỏe. Có rất nhiều người bỏ tiền ra cúng vào hướng cho sức khỏe của mình, điều đó không nhất thiết ta sẽ đạt được kết quả tương thích. Mà nhân quả đó nó có nhiều chủng loại, trong kinh nói rõ rồi, trồng cam thì không thể có quả của cay và đắng, trồng chanh thì không thể nào có quả ngọt, trồng ớt thì không thể nào có vị bình thường. Nhân và quả phải tương thích về tính chất, khối lượng của nhân và quả không nhất thiết là giống nhau, nó lại thuộc vào điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, rồi cái thời gian đầu tư của chúng ta, cũng như là sự theo dõi chăm sóc nó. Bỏ tiền ra làm từ thiện mổ mắt cườm, rồi hồi hướng cho mắt của mình không bị hư hay là có trí tuệ sáng láng thì không hẳn như thế. Ta bỏ tiền để mổ mắt cườm thì ta có được cái phước báo về tuổi thọ mắt, nó là một phần rất nhỏ thôi. Phần còn lại là gì? Ta phải vệ sinh mắt, sống một môi trường làm sao cho không ảnh hưởng xấu đến mắt. Bây giờ mình đang sống ở vùng có trồng quá nhiều các loại củ hành như là một phương tiện kinh tế. Mỗi ngày gió thoảng qua lại đó, cái mùi hành nó tác động đến mắt. 10 năm, 20 năm sau dẫn đến bị cườm là chuyện thường tình. Cúng cho các cái hoạt động mổ mắt cườm 10k, 20k, vài trăm ca, không có cái cơ sở nhân quả để giúp cho cái người đang sống ở trong cái vùng bị ảnh hưởng bởi cú hành tây thoát khỏi cái nạn là bị mắc cường. Cho nên gieo trồng một chánh nhân không vẫn chưa đủ, mà nó đòi hỏi đến duyên nữa, duyên hỗ trợ phải cùng tính chất thì ta mới có thể đảm bảo được cái kết quả cho ta mong mỏi. Mình cúng tiền cho chùa rồi mình cầu nguyện sống thọ là đâu có gì được đảm bảo. Tiền nó thuộc về tài sản vật chất, mà sống thọ đó nó thuộc về cái nghiệp là từ bi, tôn trọng mạng sống, thương yêu loài vật, không phá hoại môi trường. Cho nên nhân nào để tạo ra kết quả đó, và do vậy muốn có cái phước tuổi thọ và sức khỏe, tốt nhất là ta phải chuyển hóa nghiệp sát và những thói quen hưởng thụ từ nghiệp sát. Một trong những điều đạo đức được Đức Phật khích lệ cho người tại gia là không sản xuất và buôn bán vũ khí. Bởi vì nghề này đã dẫn đến giết người và tàn phá, cũng như là thương tổn mạng sống của các loài động vật khác một cách hàng loạt. Thế là dầu cho mình có cúng chùa nhiều cái gì nữa, việc sản xuất vũ khí, buôn bán vũ khí sẽ dẫn đến kết quả là ta không có được sức khỏe và tuổi thọ. Nghề thứ hai nên tránh là chăn nuôi và đồ tể, vì chăn nuôi là gián tiếp dẫn đến cái nghiệp đồ tể. Là người tại gia, quý vị có thể ăn mặn, nhưng mà ăn những con vật đã được làm rồi để không trực tiếp tạo ra sát nghiệp đối với chúng. Ở các tỉnh thì quý vị có được cái phước trồng cây, chăm sóc các loại thực vật khác nhau. Ta đã góp phần tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái và bớt đi nạn hâm nóng toàn cầu. Dầu không để ý đến, không quan trọng quá về nó, nhưng các hành động đó đấy tạo ra cái phước về tuổi thọ và sức khỏe. Vì thứ nhất nó tạo ra cái không gian không bị ô nhiễm, và sống trong hoang như thế thì tuổi thọ được gia tăng. Về phương diện nhân quả sâu sắc hơn nữa đó, thì việc mà ta bảo vệ cân bằng hệ sinh thái bằng việc trồng các loại thực vật và giảm đi cái nghiệp sát đó, để không tạo ra tháng khí và carbonic vốn là hai chất tạo ra hâm nóng toàn cầu, thì tự động chúng ta có phước về phước báo tuổi thọ một cách rất là tự nhiên. Nên là Phật tử tại gia, các vị được khích lệ mỗi nửa tháng ăn chay tối thiểu là một ngày. Ăn chay muốn có kết quả tốt thì phải quán tưởng đến hạnh từ bi. Mạng sống là quý giá, không có gì có thể bù đắp được. Do đó việc ăn chay là để nhân rộng hạt giống này. Chứ đừng ăn chay vì lý do sắc đẹp, hay là ăn chay vì lý do tránh bệnh tật, thì tâm của chúng ta nó không có hướng về cái việc bảo vệ mạng sống đó, thì cái quả phúc về tuổi thọ và sức khỏe không được cao. Bên cạnh đó, Đức Phật còn phải khuyên chúng ta là phải ăn uống thích hợp, ngủ nghỉ điều độ, làm việc vừa phải, làm chủ được dòng cảm xúc, vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, không có mộng tưởng về tương lai, nỗ lực làm bằng chánh niệm tất cả những gì có thể làm trong hiện tại trên nền tảng nhân quả, thì mọi thứ chúng ta cần sẽ trổ trước mặt chúng ta. Do đó sống như thế đó thì tuổi thọ sẽ bền dài và lâu. Bây giờ mình làm việc bằng 2-3 người, tức là làm thành 2-3 ca đó, thì làm sao mà sống thọ được? Giống như chiếc xe mình chạy một ngày đến hàng trăm cây số thì trước sau về vàng đồng nó cũng phải hư sớm hơn những chiếc xe cùng đời. Thực tập lòng tự bi được Đức Phật khích lệ như là một thói quen trước khi đi ngủ và mỗi tối. Trên giường ta nằm duỗi người ra trong tư thế thoải mái, gối tối đa là 5 cm, cao quá dẫn đến những chứng bệnh tăng xông, đau nhức cổ hay là đau nhức xương khớp về sau này, hoặc có thể bị ác mộng nếu người đó bị suy nhược cơ thể. Và đừng mặc áo quần quá chặt, rồi mở cửa tương đối là thoáng mà đừng quá lạnh. Nếu lạnh thì phải có mền đắp cho nó ấm, giữ được cái thân nhiệt tốt. Thì khi nằm duỗi như vậy, ta hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, không tạo ra ức chế và cưỡng lực trên hơi thở. Hơi thở thật sâu được hít vào, tôi ý thức rõ nó đang vận hành và thanh khí được đưa vào trong cơ thể. Tôi mong mỏi rằng là niềm vui, an lạc, hạnh phúc, bình an, bất cứ cái gì chúng ta muốn á, chúng ta cứ liên tưởng đến đang có mặt. Và tôi mong cho thế giới được hòa bình, các loài động vật được thương tưởng bảo vệ, môi trường sinh thái được chúng ta quan tâm nhiều hơn. thở một hơi thở thật sâu ra bên ngoài. Tôi ý thức rất rõ các trược khí đều được tống ra ngoài cơ thể, nỗi khổ, niềm đau, bất mãn, rồi sợ hãi, lo toan, phiền muộn, giận dỗi, hờn ghen, sân hận, thậm chí là những hành động sát nghiệp đang được loại trừ và chuyển hóa. Và mong sao cho hòa bình của mặt trên hành tinh, sự sống này được an vui, hạnh phúc và bình an. Thì việc thực tập thiền quán như vậy đó, nó rất là dễ. Là hành giả tịnh độ, quý vị có thể đính kèm theo danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, hít một hơi thật sâu, Nam Mô A Di Đà Phật, thở một hơi thật là dài, và quán tưởng nội dung từ bi tương tự. Việc thực tập đó được Đức Phật khích lệ trước nhất là ứng dụng với những người thân gần gũi nhất là cha mẹ ông bà, rồi các thành viên trong gia đình, sau đó là làng xóm, người dân nước lã, và cuối cùng là kẻ thù. Ngoài con người, ta còn liên tưởng đến các loài động vật và môi trường sinh thái nói chung. Vì thực tập đó là có phương pháp là ta đi từ dễ cho đến thấp. Đối với người thân á, thể hiện lòng từ bi thì không khó. Đối với người dân á, thì cũng có thể dễ dàng, mà đối với kẻ thù phải thật sự là khó. Đạo Phật không dạy chúng ta trả đũa trả thù. Hãy để các việc ấy cho luật pháp thông qua một cái tòa án nhất định nào. Giả sử tòa án bất công, công bằng không được thực thi, thì nhân quả sẽ xử lý những việc xấu ác đó. Ta giao công việc đó cho tòa và cho nhân quả. Còn mình á, thì phải làm sao thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, để không mang hận thù vào bên trong tâm, và ta giải phóng khổ đau đó một cách an toàn. Thì ai sống được như thế thì tuổi thọ rất là tốt và sức khỏe rất là đảm bảo. Trong kinh A Di Đà tụng hàng ngày đó, có một đoạn Đức Phật dạy mà đôi lúc ta không để ý: phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm xong là phải đi kinh hành. Kinh hành ngày xưa đó thì không đính kèm theo niệm Phật. Bây giờ các chùa có thói quen là vừa kinh hành vừa niệm Phật sau khi ăn cơm. Sau ăn cơm thì bao tử nó no, mà niệm Phật như vậy thì ém hơi vào trong bao tử, không khéo về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến bao tử và gan. Nên khi ăn cơm trưa và tối, quý vị nên đi kinh hành khoảng 15 phút. Ở vùng thôn quê đó thì việc đi kinh hành lại càng dễ nữa. Rất là yên tĩnh, không khí trong lành, ta đi bách bộ ra, mặc niệm Phật ở trong tâm chứ không cần bằng miệng. Vừa có phúc báo do tôn kính Phật, vừa có chánh niệm do niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và các Đức Phật khác, và vừa có được những cái giá trị y khoa trên từng bước chân đi của chúng ta. Và ai làm được như vậy thì sức khỏe tốt lắm, không có những chứng bệnh gù lưng đau nhức, gút sát cho khoa học, rồi cúng dường cho các tổ chức từ thiện để chăm lo sức khỏe của con người, vốn là những chánh nhân trực tiếp tạo ra sức khỏe giữ thọ. Thì ta cũng cần phải điều chỉnh phương pháp sống như Đức Phật đã nói, và phương pháp sống là chánh nhân trực tiếp, nó còn quan trọng hơn những điều mà chúng ta vừa làm vừa nói. 3. Phước vật chất bao gồm nhà cao cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy, tức là lương bổng thích hợp, rồi làm không bị thất nghiệp, sau thời gian thì được thăng tiến trong tổ chức của mình, không có bị ai chọc cậy bánh xe, sầm tấu, thị phi, cản phá, gây trở ngại. Thì tất cả những cái điều vừa nêu đó lại là điều kiện rất quan trọng để chúng ta hưởng phước đó một cách lâu dài. Và vật chất đó, bao giờ nó cũng có hai mặt. Biết sử dụng nó như một công cụ đấy thì ta trở thành là chủ nhân. Không biết biến nó làm công cụ, ta có cơ hội trở thành kẻ nô lệ. Tiền làm ông chủ thì quy, mà tiền làm kẻ nô lệ đó thì gần như ta làm được rất nhiều phước báo. Chứ là mình không quan trọng quá đồng tiền, mà xem tiền như là một kẻ đầy tớ cho chúng ta để thực hiện các mục đích có giá trị cho tha nhân xã hội đó. Đạo Phật khích lệ hạnh bố thí và cúng dường, nó nôm na là hạnh chia sẻ, hạnh tặng biếu quà. Tặng biếu ở đây nó phải phát xuất từ cái nhận thức rất rõ rằng là Có rất nhiều người đang đối diện với nỗi khổ niềm đau. Việc trì hoãn sự giúp đỡ được hiểu đồng nghĩa là làm cho nỗi đau nó gia tăng nhiều hơn. Cho nên cắt xén phần chi tiêu của bản thân, ta mang lại niềm vui cho người khác và giúp cho nỗi đau nó được giảm thiểu ở mức độ tương đối. Công việc này không khó, khó khăn lắm. Ngày nay thì nó có những cái chương trình từ thiện trên truyền hình khích lệ cái tôi đúng mức và không lạm dụng cái tôi đó, thì việc làm phúc để chia sẻ nỗi đau mảnh đời bất hạnh đó, sẽ làm cho nhiều người vượt qua những khó khăn. Cách đây gần 2 tháng thì chúng ta biết đến sự kiện đấu giá từ thiện có sự tham dự của mấy chục hoa hậu trái đất. Và cuộc đấu giá đó dừng lại ở cái món hàng tứ linh đó, là 47 tỷ hơn. Sau đó đó thì người thắng đấu giá không có mua những vật như đã hứa ở trên truyền hình trực tiếp, trong khi đó là 5-7 đài Việt Nam truyền hình trực tiếp, hàng chục tờ báo đưa tin. Thì cái đó nói theo Phật giáo giống như chúng ta ăn cắp ấy, tức là mình lợi dụng vào cái nỗi khổ niềm đau của các đồng bào miền Trung ruột thịt để ta bán cái danh nghĩa của mình, công ty của mình. Nhưng mà mình bán cái danh nghĩa đó là 47 tỷ 7, rồi mình không trả vì mình không có mua các mặt hàng đó, thì đó là cái cách giống như ta làm không có chính trực vậy. Nó giống như một cách là ăn cắp 40 mấy tỷ của người khác. Ở Việt Nam thì cái luật đấu giá nó chưa hình thành rõ ràng. Trên nước ngoài mà làm như thế là đối diện với kiện tụng và tòa sẽ phạt những người đó còn nặng hơn cái số tiền mà họ hứa mua mà không chịu trả. Trong khi đấu giá tại Việt Nam thì chúng ta biết á, đối với những truyền hình trực tiếp á, là việc giao kèo giữa nhà tổ chức, đơn vị hưởng được từ thiện và đối tác mua đã mặc định với nhau rồi, chứ không phải tự động ngay tại cái phiên đấu giá đó mà nó diễn ra đâu. Rồi báo chí cũng đưa tin, cũng ngay cái buổi đấu giá đó một số người gọi điện thoại từ xa mua một số món hàng đến 50 triệu. Kết quả là sau ngày đấu giá gọi thì họ tắt máy vì đó là số ảo này, số khuyến mãi ta phá cái chương trình đấu giá. Những người như thế không thấy rõ được nỗi khổ niềm đau của miền Trung trong lũ lụt đó, là cần được trợ giúp. Và như vậy một hành động nhỏ vô ý thức và là cố tình làm cho họ tổn phúc báo rất nhiều, và là không hay. Không phải chỉ đơn thuần mất uy tín vài ba năm đâu, mà nó còn làm lận đận khốn đốn. Ví dụ thà ta không tham gia đấu giá, nhưng mà nếu đã hứa tặng biếu mà đã có người ta truyền hình truyền thông quá nhiều rồi mà không làm như thế là không được. Thì tài sản phước báo một mặt là do chúng ta biết dành dụm, một mặt là do chúng ta biết đầu tư hợp với cái quy luật kinh tế thị trường và hợp với các cái khung luật. Một mặt khác là ta biết chia sẻ những cái khoản phước mà chúng ta có được cho những người đang thiếu thốn. Có việc làm đó không khó khăn lắm. Chúng tôi có quen một gia đình Phật tử sống tại Canada. Khi vượt biên sang đây đó thì hai vợ chồng đã ngoài 45 tuổi, mà tuổi đó ở hải ngoại rất là khó tìm việc làm. Đôi vợ chồng lại không biết tiếng Anh thì giống như là người Câm không giao dịch gì được á, như vậy là phải ăn tiền trợ cấp của chính phủ để thất nghiệp vậy. Ấy thế mà một năm như thế thì họ là vận động ấn tống được 5-7 đầu sách và hàng ngàn các cái đĩa thuyết pháp của các vị giảng sư trong và ngoài nước khác nhau. Và nhờ họ biết gọi là tôn trọng uy tín của mình và cái là đi vận động làm có kế toán công bố hẳn hòi, các cái bằng chứng rất là minh bạch, không có sai số chỗ nào hết á, cho nên uy tín qua năm tháng ngày càng được tăng. Cho đó dầu không có tiền để làm trực tiếp nhưng mà biết cách làm, họ trở thành là một cái phương tiện làm cho những người khác có thể giúp được các cái mảnh đề bất hạnh. Ở đây là họ đang làm công việc là bố thí pháp. Bố thí pháp vẫn có thể có phước báo tốt cho vấn đề phước Phật chất của chúng ta một cách gián tiếp. Rồi thỉnh thoảng họ cũng tham gia vận động cho các chương trình từ thiện tại Việt Nam. 50 đô Canada đối với người Canada, hay là 50 đô đối với người Mỹ, Pháp, Đức không phải là con số nhiều, nhưng có thể giúp cho Việt Nam nó vượt qua được một cái khó khăn về vật chất. Cho nên biết cách vận động để nối kết những tấm lòng nhân ái với nhau đấy, thì ta gieo trồng phước báo về lĩnh vực này rất dễ. Người làm phúc cũng cần phải lưu ý, theo Đức Phật á, chỉ nên trích 1/4 cái tiền lệ đó, còn 3/4 còn lại bao gồm hiếu thảo cha mẹ, chi dùng cá nhân và bỏ vào tài khoản. Cho nên nhiều người nhiệt tình mà không hiểu được lời Phật dạy đó, làm cho các thành viên còn lại trong gia liệt, trong gia đình không hoan hỷ. Một số gia đình vợ làm kế toán và thủ quỹ về tài chánh đó, thì có khuynh hướng là sử dụng nhiều tiền cho việc làm từ thiện, đóng góp cho những chương trình Phật sự của các chùa. Đó là việc tốt. Nhưng mà nếu mình làm quá mức đi và không được các thành viên còn lại trong gia đình hoan hỷ đó, thì về lâu về dài nó dẫn đến nhiều cái bất ổn khác. Cho nên ta làm vừa phải. Có người nhiệt tình đó, nghe nói một cái đại trai đàn chẳng tế, bình đẳng giai quan là tốt, cho nên họ bán luôn cái căn nhà rồi đi thuê nhà mà ở. Thì bố thí như thế không phải là bố thí ba la mật đâu, ta bố thí hơi liều mạng. Thuê một căn nhà mỗi tháng phải tốn vài triệu, rồi ta không có được cái cơ hội để mà làm việc tốt trong tương lai nữa, đúng không ạ? Nên phải làm vừa phải, làm theo Đức Phật là 25% là tốt rồi, chứ làm quá mức là không nên. Cho nên ta phải dựa vào cái đồng lương thực tế mà việc làm từ thiện cần phải được cất nhắc. Phước báo về tài sản á, thường được gọi là phước hữu lậu. Sau một thời gian nếu ta không biết tiếp tục tích tụ phước á, thì phước sẽ hết. Giống như nước mình để trong hồ, sau một mùa nắng á, thì nước bốc hơi, không nạp thêm nước mới đó thì nước bị cạn và nước có mùi xú uế do bị tu động. Tiền mà giữ không làm việc phúc báo á, thì tiền đó không được tăng trưởng, đồng tiền đó không được gọi là đồng tiền khô. Đừng nghĩ rằng không chi tiêu gì hết là ta sẽ giàu cách lâu dài, không hẳn thế. Trong những biến cố, có người thì chết, có người thì không bị hề hấn gì, có người đó thì bị tai nạn, thương tật trọn đời, và cái nguồn tài sản mình có đó cứ phải chi tiêu thất thoát dần dần. Là do vì chúng ta không biết là tạo được những cái phước vật chất và không biết cách duy trì phát triển nó. Các vị tỷ phú, triệu phú ngày nay đó đã có ý thức là không có làm di chúc cho con cháu mình kế thừa 100%. Đại tỷ phú của hành tinh là Warren Buffett có trên 60 tỷ Mỹ kim và đã làm di chúc gần như là 90% số tiền đó cho cái quỹ mang tên Bill Gates, Melinda, tức là hai vợ chồng Bill Gates. Và hai vợ chồng Bill Gates hiện nay cũng là sở hữu trên 46 tỷ đô la Hoa Kỳ và cũng đã làm di chúc sử dụng cái số tiền này để cho các cái hoạt động ủng hộ các cái chứng bệnh ung thư, rồi những người nghèo, chương trình khuyến học, bảo vệ môi trường và nhiều chương trình khác. Thấy rõ được cái động cơ tốt của vợ chồng Bill Gates mà Warren Buffett đã cùng tham gia. Năm nay ông đã 80 tuổi hoài, hai chồng Bill Gates mới 50 tuổi hơn, và một số triệu phú khác cũng đã tham gia đóng góp, có người thì vài chục triệu, có người vài trăm triệu. Ngân quỹ cho các cái hoạt động đó đó là ngày càng lớn, là bởi vì họ để cái số tiền đó là cố định, và cứ mỗi một tháng trôi qua là tiền lãi từ cả trăm triệu, xin lỗi, cả trăm tỷ đô la này đó, thì người ta có thể có được là 6-7 triệu đô la để mà làm việc từ thiện và các cái chương trình phụng sự cho sức khỏe và phát triển con người nói chung. Đó là làm phúc có kế hoạch. Một số vị cao tăng tại Đài Loan á, khi còn là tại gia, là một đại gia về kinh tế, khi phát tâm đi xuất gia thì đã dành toàn bộ số tiền đó vào trong cái ngân quỹ, và họ mở một đài truyền hình Phật giáo 24 giờ miễn phí, rồi làm các việc từ thiện. Mà cái nguồn tiền gốc thì không mất đi, cái tiền lãi đó thì giúp đỡ cho nhiều người. Sau này nếu họ qua đời đó thì cái tổ chức sở hữu chủ cái tài khoản từ thiện đó là tiếp tục sử dụng nó cho các mục đích chân chính khác. Như vậy đó, biết cách làm phúc thì phúc tạo phúc, giống như là các ngọn đèn mà tối nay quý vị đốt, một ánh sáng được mồi, ánh sáng đó mồi cho đèn thứ hai, cứ như thế lan truyền vài trăm ngọn đèn được phát quang, mà ánh sáng ban đầu không bị tắt liệm đi. Thì phúc cũng như vậy, biết cách làm thì ngày càng tăng trưởng, lúc đầu là cấp số cộng, về lâu về dài là cấp số nhân. Còn người không biết gieo trồng phúc thì sau khi hưởng phúc, phúc hết rồi đó thì sẽ bị đọa lạc. Trong bát kinh đó, Đức Phật nói hàng chư thiên hưởng thụ nhiều quá mà không có tu phúc tiếp ấy, thì khi hết phúc rớt xuống làm con người ở hành tinh Ta Bà này. Và một số con người hưởng thụ và có lối sống thú tính nhiều đó, sau khi hết phúc ấy, thì trở thành là các loài động vật gia súc. Trong một kiếp người chúng ta thấy 30 năm trước có người giàu kết xù, tiền rừng biển bạc, đi là có thảm nhung là lót, người tiền hô kẻ hậu ủng, xài tiền phung phí, nghìn vàng mua một trận cười, nhân dân nỗi đau của đồng loại, kẻ bất hạnh thì lẳng lặng làm ngơ, chẳng hề quan tâm đến. Sau này khi mà hết phúc một cái rồi đó là nó khổ gian trời, tiền không có mà có người phải đi ăn xin, không phải là ít đâu. Do đó đang khi hưởng thụ phúc về vật chất thì nên tiếp tục tạo để nó không bị cạn kiệt. Giống như mình đang làm ăn phát đạt thì phải làm sao cho cái khoản lãi ngày càng được tăng trưởng, rồi chi dùng nó vào các cái việc công ích có giá trị cho cuộc đời và con người nói chung. Thì cái phước về vật chất đó sẽ không bao giờ bị hết được. Thì giống như nguồn tài nguyên biết sử dụng cho nó gọi tái tạo lại đó, thì nó mới có thể bền bỉ phục vụ cho chúng ta. 4. Phước về tâm linh, nó thường là kết quả của một quá trình tu tập. Là những người Phật tử đại gia, ta có được cơ hội và phước để học được lời Phật dạy. Trong cái Đức Phật nói làm được con người là khó, gặp được Đức Phật lại càng khó hơn. Gặp Phật mà nghe Đức Phật giảng hiểu được giáo pháp cao siêu quyền diệu, thiết thực hiện tại và siêu về thời gian lại càng khó nữa. Nghe hiểu rồi thực tập đúng phương pháp để có kết quả trong hiện thực này lại càng khó hơn nữa. Có rất nhiều người đến với Đức Phật để lấy le thôi, để chứng tỏ rằng là mình là đệ tử của ông Cốm. Cốm đây là Phật mà, ghê gớm lắm. Nhiều Phật tử đến những ngôi chùa to, hòa thượng nổi tiếng, sư bà uy tín, để hãnh diện tự hào rằng mình là đệ tử của các nhân vật quan trọng ở trong Phật Pháp thôi. Trong khi đó bản thân họ thì không học hỏi, thực tập bất cứ một điều dạy gì từ các vị cao tăng hay cao ni này. Đó là một sự lỗ lã rất lớn. Hoặc là gần gũi gặp gỡ những vị đó chỉ để ủng hộ về vật chất thôi, chứ không có tu tập cho bản thân, thì vì lâu vừa dài nó không có giá trị lâu dài. Kinh A Di Đà mô tả năm điều kiện được vãng sanh Tây phương. Điều kiện một là căn lành lớn. Căn lành nó nghĩa là không còn tham sân si. Cái này tu đến vài trăm kiếp cũng chưa chắc đạt được. Người tại gia khó tu hơn người xuất gia về phương diện chuyển hóa lòng tham, mà nặng nhất là tính dục. Hai là việc thiện lớn, tức là làm vạn thiện công đức, việc thiện gì cũng làm hết á, chứ không phải chỉ có ngồi niệm Phật, trì chú, kinh hành, tụng kinh, lễ sám là đủ đâu. Cái phước đó là phước về tâm linh thôi, chứ không phải là cái phước mà trọn vẹn. Đức Phật nào cũng phải trải qua trăm nghìn kiếp tạo dựng các phước báo. Ba là tạo nhân duyên tốt nhiều. Nhân duyên tốt là phải giúp cho người thân thương, có cam kết về trách nhiệm để làm cho họ vơi nỗi khổ, có được niềm vui, đóng góp cho xã hội cộng đồng. Bốn, quán pháp âm, tức là biết sử dụng dữ liệu của hoàn cảnh xấu, điều bất hạnh để tạo ra hạnh phúc trong hành trì. Năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn quý hành giả tịnh độ chỉ nhớ có điều cuối cùng là niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Nếu ta không làm điều đầu tiên là căn lành lớn thì đang lúc ngồi niệm Phật chỉ toàn là vọng tưởng và lòng tham, không có thể có chánh niệm được. Tham vẫn còn, sân vẫn còn, si vẫn còn, thì ngồi xuống là nó đùng bùng ở trong đầu hết, không thể nào đạt được nhất tâm, làm sao mà được bất loạn, làm sao được vãng sinh. Cho nên tu một lúc phải trọn vẹn cả năm yếu tố vừa nêu thì ta được gọi là một hành giả đang thực tập tâm linh. Cái phước tâm linh này nó rất quan trọng. Trong nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, những người khác á, tuyệt vọng, có kẻ tự tử chết do chịu không nổi, những người có thực tập á, vẫn bình thản như chưa hề có chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình. Tại lúc chúng ta vấp phải những cơn động đất về tài chính, về tình yêu, về sự nghiệp, là lúc ta bị sóng thần của những bất hạnh nó cuốn trôi chúng ta, nó làm cho mình chao đảo. Có kẻ thì mượn rượu giải sầu, có người thì mượn các phương tiện ăn chơi, có người thì tìm quên, có người thì bị tâm thần, có người đó thì gần như là phó số phận cho mình. Vào cái gì nó diễn ra thì cứ diễn ra, chứ không cần phải biết nó như thế nào nữa, như là đầu hàng trước số phận. Người tu học tâm linh thấy rất rõ rằng là tài sản chỉ là một phương tiện tạm thời, biết khéo giữ thì còn, không biết tiếp tục tu phước thì hết, chứ đó không phải là sở hữu của mình. Việc thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhận thức đó. Cái này không phải là sở hữu của tôi, tôi không để mình kẹt vào trong những sở hữu đang có. Các vật sở hữu đó, về phương diện luật, về dân sự là cần thiết. Ví dụ như nhà thì ta phải nói là nhà của tôi, thì cái tôi đó được ghi nhận là sổ hồng. Các tài sản của tôi được ghi nhận bằng các hóa đơn đỏ mình mua về, có hợp đồng vân vân, hoặc là giao kèo, hoặc là có ít nhất là có người làm chứng. Và ai tước đoạt nhà cửa tài sản người khác là phạm luật hình sự và có thể bị tuyên án tù. Về phương diện luật đạo đức đó, thì người đó sẽ mất uy tín và bị xã hội cô lập, dần dần có thể bị nhiều hậu quả nghèo cùng khốn khó trở ngại về sau này. Nhân quả là thế, luật là thế thôi. Ta áp dụng cái mặc định về luật và dân sự để chúng ta có trách nhiệm với những vật xã hội chúng ta có. Một người lái xe tải mà lỡ cán chết một người đi bộ hay là chạy xe đạp Honda phải có trách nhiệm, rồi phải đi tù, bồi hoàn tiền, rồi thậm chí là phải bảo vệ con em của những người nạn nhân đó nữa, cho đến lúc mà đến tuổi thành niên. Nó bắt buộc như thế thôi. Chứ chúng ta không thể nói rằng là lúc đó tôi ngủ gà ngủ gật, tôi không có dụng ý xấu, một cái bất cẩn nhỏ. Trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm luật nó là thế, bắt buộc nó phải có nè. Do đó việc mà tu tập tâm linh đó sẽ giúp cho mình thấy rõ được tất cả mọi thứ đó chỉ là tạm thời và đóng vai trò chức năng. Chức năng thì lệ thuộc vào tính điều kiện. Khi điều kiện hết thì nó không còn là của mình nữa. Ai chơi chứng khoán mua giá sàn giá, rồi bán với giá trần, mình có thể bán trong cái giao dịch giữa sàn và trần, lời có thể rất là nhanh mà sập tiệm cũng có thể rất là chóng. Trước đó 10 phút có thể là 1 tỷ phú, sau đó 10 phút có thể là một kẻ ăn mày. Hôm nay chúng ta thấy những cái vụ giao dịch tại sàn chứng khoán Việt Nam đang có biến động lớn, vì người ta tạo ra cái thị trường giả mà bị công an tài chính phát hiện là vì đi tù. Cái hãng dược DVD đang bị bắt giam, và cái giá trị cổ phiếu của hãng này nó bị tụt xuống một cách nghiêm trọng. Ví dụ như trước khi cái vụ đó được phanh phui đi, giá cổ phiếu của công ty dược này đó là 30.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ta mua vào khoảng chừng 100.000 cổ phiếu. Thì sau khi bị phát hiện, tổng giám đốc, thư ký, thủ quỹ bị bắt, thì giá cổ phiếu nó còn lại 1/3 thôi, giảm xuống đi 2 phần. Thì số tiền của chúng ta đầu tư vào chỉ còn là 1/3, muốn phá sản à. Nếu số tiền đó là vay ngân hàng thì không biết bao giờ mới có đủ số tiền để mà trả nợ. Cho nên chứng khoán á, là một kênh bạc lớn được luật pháp khích lệ vì người ta phải đóng thuế. Là người Phật tử á, thì mình phải thấy rõ cái kênh bạc này nó có cái quy luật nhân quả của nó, giàu và nghèo trong tích tắc thôi. Cho nên phải có nhà tư vấn giỏi, và mình sống trong đó nó phải có bị những cái tổn thất về phương diện phước báo là điều không thể tránh khỏi. Khi mình thắng trong chứng khoán thì phải hiểu đồng thời lúc ấy có những người ta thua sạc nghiệp và có người phải tự tử mà chết. Cái số lượng đó là nó bất chi bất dịch, nay thì trở thành là sở hữu của người A, mai là sở hữu của người B, giờ trước của mình, giờ sau của người khác. Nó tăng và giảm, lên và xuống như thế này, nó bị bão hòa, chuyển giao cái quyền sở hữu chủ thôi. Và khi thực tập vô ngã, lỡ mà chúng ta có bị tổn thất trong các cái giao dịch làm ăn, bao gồm chứng khoán và các cái loại kinh tế khác đó, thì cũng đừng có tiếc nuối. Rồi kẻ tiếc nuối riết là dễ bị tâm thần lắm. Ta phải nỗ lực làm mới và rút kinh nghiệm những cái tổn thất hiện tại để chúng ta không phải bị thua lỗ trong tương lai. Thì việc tu tập nó sẽ giúp cho mình có được thái độ điềm tĩnh. Từ lúc mình quán theo kinh Kim Cang á, như một giấc mơ, như là bọt nước, như làn điện chớp, như là cơn gió thoảng qua, như là quán nước vào trời giữa trưa trên mặt đường. Thực tế thì không có thật. Tất cả những cái hình ảnh đó mô tả tính cách chóng vánh và vô thường cực độ của tất cả những thứ mà ta có thói quen gọi là sở hữu về phương diện luật và dân sự. Trên thực tế đó, chúng chưa từng là sở hữu của chúng ta. Chúng chỉ là một công cụ được chúng ta sử dụng để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân và những người thân cũng như là xã hội nói chung rồi. Cho nên tinh thần vô ngã giúp cho chúng ta thực tập và hiểu rõ như thế. Cái phước của tâm linh gắn liền với các pháp môn hành trì. Là hành giả tịnh độ thì chúng tôi khuyên quý vị nên dựa vào tinh thần của kinh A Di Đà, thực tập 5 nội dung vừa nêu: không tham, không sân, không si, gieo dòng dạng thiện công đức, mở điều kiện tạo môi trường cho người khác cùng tu, rồi thực tập và quán để biến khổ đau thành hạnh phúc, và niệm Phật như tâm bất loạn. Thế là người tại gia thì quý vị cũng phải lưu ý là mình còn để sống gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân thương, cho nên trách vụ gia đình và trách nhiệm xã hội cần phải được thực hiện. Chứ phải khi mình mê tu rồi là mình bỏ hết mọi thứ, không làm gì hết, đang làm ăn khấm khá, ăn nên làm ra, tu thời gian là buông bỏ hết, cái đó là tiêu cực, cái đó là thiếu tinh tấn, cái đó là phản buông xả chứ không phải là buông xả thật sự. Người xuất gia thì phải buông hết những thứ này để chọn tâm huyết, thời gian, công sức cho việc chuyên tu để trở thành bậc giải thoát, tối thiểu là người hướng dẫn tâm linh cho người tại gia. Người tại gia nào không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời đấy thì có thể phát tâm trở thành người xuất gia. Nhưng khi chưa là người xuất gia, với vai trò là tại gia thì ta phải sống tốt với tư cách là người tại gia, có tinh tấn, có sự nghiệp thật giao sang, để ta có điều kiện làm các việc Phật sự, làm các việc phước báo, giúp những người thân thương. Phải phân biệt rành mạch vấn đề này. Chứ có nhiều người không chịu làm gì hết á, ở nhà cứ lo niệm Phật giống như là ở chùa, rồi phải để cho người thân mình nuôi, mình nói là giờ tôi có phước là tôi hưởng, nó không phải là hưởng phước. Ngộ nhận mà đã được như thế thì tại sao không chịu xuất gia? Mà nếu không chịu xuất gia mà sống như vậy thì nó cũng không hay, không ạ? Ngoài trừ những người độc thân hoặc không muốn kết hôn, có tâm nguyện lớn với vai trò tại gia để làm các việc khó làm thì đáng được khích lệ. Còn đại đa số còn lại thì ta sống vừa phải theo Đức Phật dạy là ba ngôi tâm linh, nương tựa Phật pháp tăng, không mê tín dị đoan, học Phật pháp, giữ năm điều đạo đức, và điều một trong những điều đó, đó là hạnh phúc vợ chồng chung thủy, một vợ một chồng thôi. Còn ai tu theo pháp môn thiền đó thì phải hiểu rất rõ đó, hơi thở là một phương tiện để giúp cho ta có được chánh niệm tỉnh thức, không có bị vọng tưởng, mộng tưởng ban ngày cũng như ban đêm, làm chủ được đi đứng nằm ngồi vân vân. Cho đó là một phương diện tu chứ không phải là tất cả. Còn Đức Phật dạy chúng ta là bát chánh đạo, bao gồm ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thiền chỉ là một phương diện rất nhỏ của chánh niệm và chánh định thôi. Niệm Phật cũng là một phương diện rất nhỏ của hai điều vừa nêu. Cho nên á, tu tập gì tu phải cố gắng là nương tựa vào bát chánh đạo và cái pháp môn được thầy ở chùa mà mình theo hướng dẫn. Bát chánh đạo là bao gồm mà chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến thì tin nhân quả, tin duyên khể, tin vô ngã vô thường. Chánh tư duy là không có để cho tâm mình liên hệ đến tham sân si. Rồi chánh ngữ là nói lịch sự chân thật, có giá trị, có lợi ích. Chánh nghiệp thì có lòng từ bi, tôn trọng sự sống, không rượu chè, ma túy, rồi không giết người, sát phạt. Rồi chánh mệnh á, thì làm các nghề phù hợp với luật pháp và đạo đức, lợi ích cho mình và cho người. Chánh tinh tấn là phải siêng năng, đeo đuổi mục đích, không bỏ cuộc nửa chừng, không giải đãi, không chán nản, không thất vọng, không tuyệt vọng, không đầu hàng, mà phải làm sao vượt qua những khó khăn. Và quan trọng nhất là phải chuyển hóa khổ để đạt được vui. Chánh niệm là ta thấy rõ được cái sự vận hành là dòng cảm xúc tâm lý, rồi các ý niệm trong tâm, để không để cho chúng leo chạy theo trần cảnh bên ngoài. Chánh định đó là cái cơ hội để chúng ta có được tuệ giác ở mức độ thấp đó, là phát minh, sáng kiến, sáng tạo, sáng suốt, thông thái, minh mẫn, nhớ dài, vân vân. Thì tám điều chân chính đó đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn nạn trong cuộc đời. Nó là con đường tâm linh quan trọng nhất mà Đức Phật đã công bố. Có thể quý vị ít khi nghe những điều nói ở cái phần cuối ngày hôm nay, bởi vì phần lớn các vị giảng sư tôi muốn tỉnh lược cho nó gọn, hoặc là những cái chuyên đề nó không liên hệ đến cho nên ta không đề cập đến thôi. Còn trong kinh Đức Phật nói rõ bát chánh đạo là đập lộ dẫn đến giải thoát và hạnh phúc. Không có bát chánh đạo thì không có tôn giáo thật sự. Và một đoạn khác Đức Phật nói không có bát chánh đạo không có thánh nhân thật sự. Ở một đoạn khác, không có bát chánh đạo thì không có cơ hội thoát khỏi sanh tử luân hồi. Các pháp môn thông thường là thiền, mật và tịnh tại Trung Quốc, Việt Nam chỉ là triển khai chi tiết từ chánh niệm và chánh định thôi. Do đó pháp môn quý vị cứ học, nhưng mà phải học thêm 7 yếu tố còn lại của bát chánh đạo thì ta sẽ đi rất nhanh, bền bỉ, giống như điều trị bệnh á. Điều trị một thứ như tây y nó không có tốt như là đông y. Đông y là đánh hội đồng, bị bệnh gan nhưng cũng phải coi bao tử có vấn đề, thận có vấn đề hay không, uống thuốc gia giảm theo dõi vài ba ngày một lần để thích ứng với cái thể trạng được cải tiến, được khỏe đó. Còn nếu mà nặng hơn đó, thì mình giảm bớt cái này tăng cái kia đi, tăng thêm một cái khác lên. Thì cái việc mà tu tập bát chánh đạo cũng như thế. Cho nên có cơ hội hiểu được bát chánh đạo là một phước báo rất lớn, và hướng dẫn con em của mình phải trở thành Phật tử từ nhỏ. Chúng tôi kính đề nghị khi sanh con em đến 3 tuổi nên dẫn đến chùa làm lễ quy y. 12, 13 tuổi tức là khoảng 6-7 năm sau ta lại quy thêm một lần nữa. Nếu lớn lên mà nếu con em chúng ta chưa hiểu được đạo thì ta tổ chức thêm một lần quy nữa cũng không sao. Trong một đời người ta có thể quy nhiều lần càng tốt. Cứ mỗi một lần quy giống như ta hâm nóng lại cái niềm tin về Phật pháp, để ta có những rung động về tâm thức. Và cái rung động về tâm thức mới làm cho chúng ta có cơ hội hành trì Phật pháp, chứ phải đi chùa làm phước không mà đủ. Thì đó là năm loại phước báo được Đức Phật giảng dạy đây đó trong các bài kinh. Và ta phải nhớ năm loại phước báo này để cố gắng gieo trồng. Phước báo cuối cùng là quan trọng nhất. Phước báo đó được gọi là phước vô lậu. Bốn loại đầu: nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản vật chất thuộc về phước báo hữu lậu. Hữu lậu đó thì được và mất, tăng và giảm, nay thế này mai thế kia đó là một quy luật của nhân quả, cũng là chuyện rất là thường tình. Chúng ta không nên quá bận tâm. Có được chúng thì quá tốt, không có được chúng thì cũng đừng có mặc cảm tự ti về số phận của mình, mà ta hãy biết tận dụng những cái chúng ta có để ta sống tốt. Còn phước vô lậu đó sẽ giúp cho mình giải phóng và phải tay chào với nỗi khổ niềm đau. Người xuất gia có cơ hội thực tập phước vô lậu bằng tu tập pháp môn tốt hơn là người tại gia. Còn người tại gia đó chỉ cần dừng lại ở đỉnh cao nhất của phước hữu lậu là được rồi. Còn ở tuổi xế chiều, ta bận rộn về trách nhiệm gia đình về xã hội nữa, ta có thể phát triển thêm phước vô lậu càng tốt. Chứ còn đang là người tại gia sống đời sống gia đình đó, còn trẻ đó, thì ta không có cơ hội để tu tập được cái phước vô lậu trọn vẹn đúng ý nghĩa đâu. Cho nên là tu phải đúng cách, thời điểm nào, giai đoạn nào, tu là phước gì thì kết quả mới thật sự là cao. Kính chúc quý hành giả được an lành và tăng tiến trên con đường tu có kết quả thiết thực hiện tại. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.